Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 17 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về một vài nét về công trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ nói về đức tin, tình yêu và sự chia sẻ, một số chìa khóa liên kết các đôi vợ chồng lâu dài. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 75, Chúa là thẩm phán hạ nhục phường gian ác và nâng cao người công chính. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đề cao những ích lợi của thể thao và khích lệ các vận động viên tham dự Thế vận hội Olympic đặc biệt vào tháng 3 tới đây tại miền Styria bên Áo, thi đấu với tinh thần thể thao. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 16 tháng 2 dành cho phái đoàn 40 người thuộc Thế vận hội này. Dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo phận Grascekau và ông Chủ tịch Thế vận hội Olympic đặc biệt của Áo, Thế vận hội Olympic đặc biệt mùa đông sẽ diễn ra tại miền Styria bên Áo từ ngày 14 đến 25 tháng 3 tới đây, với sự tham dự của khoảng 3.000 vận động viên thuộc 30 bộ môn đến từ gần 170 nước trên thế giới, trong đó cũng có những người khuyết tật trí thức. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến lời tuyên thệ của mỗi vận động viên Thế vận hội Olympic, đặc biệt là tôi có thể thắng, nhưng nếu tôi không thành công, thì tôi vẫn có thể cố gắng hết sức mình. Và Ngài khẳng định rằng, hoạt động thể thao mưu ích lợi cho thân thể, tinh thần và giúp các bạn cải tiến chất lượng cuộc sống của các bạn. Sự chuẩn bị li lĩ cũng đòi phải vất vả, hy sinh, làm cho các bạn tăng trưởng trong sự kiên nhẫn và bền chí, mang lại cho các bạn sức mạnh và lòng can đảm, thủ đắc và phát huy những khả năng vốn tiềm ẩn. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, thể thao giúp chúng ta phổ biến nền văn hóa gặp gỡ và liên đới, cùng nhau, các vận động viên và những người trợ giúp chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng không có chướng ngại hoặc hàng rào nào mà không thể vượt qua được. Các bạn là dấu chỉ hy vọng cho những người dấn thân xây dựng một xã hội bao gồm hơn. Mỗi sự sống đều là quý giá, mỗi người là một hồng ân, và sự bao gồm mọi người làm cho mỗi cộng đoàn và mỗi xã hội được thêm phong phú.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi dung hòa quyền phát triển, xã hội và văn hóa với việc bảo vệ các đặc tính của các thổ dân bản xứ và lãnh thổ của họ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15 tháng 2 vừa qua, dành cho 40 đại diện các nhóm thổ dân quốc tế tham dự khóa họp thứ 40 của Hội đồng các vị quản trị Ngân quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp, gọi tắt là IFAD. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc dung hòa quyền phát triển và sự bảo vệ các đặc tính và lãnh thổ của các thổ dân là điều càng hiển nhiên phải có khi xác định các cơ cấu hoạt động kinh tế có thể ảnh hưởng đến các nền văn hóa của thổ dân và quan hệ truyền thống ngàn đời của họ với đất đai. Theo nghĩa này, cần phải luôn dành ưu tiên cho quyền được đồng thuận và thông tin như điều số 32 của tuyên ngôn về các quyền của thổ dân bản xứ. Chỉ như thế mới có thể đảm bảo một sự cộng tác hòa bình giữa chính quyền và các thổ dân bản xứ, vượt thắng những đối nghịch và xung đột. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các chính quyền nhìn nhận rằng các cộng đồng thổ dân là thành phần của dân tộc và họ cần được đề cao giá trị, được tham khảo ý kiến và được những điều kiện để hoàn toàn tham gia vào đời sống quốc gia trên bình diện địa phương và quốc gia. Không thể chấp nhận sự gạt họ ra ngoài lề hoặc phân chia thành giai cấp. Cần hội nhập họ với sự tham gia hoàn toàn. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các thổ dân bản xứ tiếp tục sống sự phát triển và tiến bộ trong tinh thần chăm sóc đặc biệt đến trái đất. Ngài nói, trong lúc này đây, nhân loại đang phạm lỗi nặng vì không chăm sóc thiên nhiên. Tôi khuyên anh chị em tiếp tục làm chứng về điều đó và đừng để cho các kỹ thuật mới vốn là điều hợp pháp và tốt, phá hủy đất đai, môi sinh, sự quân bình sinh thái, và rốt cuộc chúng sẽ phá hủy sự khôn ngoan của các dân tộc.
Vatican, chiều Chủ nhật 19 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo xứ Thánh Maria Josepha Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Ponte di Nona, ở mạn đông thành Roma. Đây là giáo xứ thứ 13 Đức Thánh Cha viếng thăm từ khi được bầu làm giám mục Roma cách đây gần 4 năm. Theo chương trình, khi đến giáo xứ vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ lần lượt gặp các trẻ em và thiếu niên thuộc các lớp giáo lý, người trẻ, các bệnh nhân, các gia đình và các nhân viên ở trung tâm Caritas. Sau đó, Ngài sẽ giải tội cho 4 giáo dân trước khi chủ sự thánh lễ đồng tế với Đức Hồng Y Giám quản Vanlini, Đức Cha Phụ tá khu vực và các linh mục ở trong vùng. Giáo xứ ở Ponte di Nona có thánh đường được xây kết gần đây, dâng kính thánh nữ Maria Josepha Sanco de Guerra, sáng lập dòng các nữ tỳ Chúa Giêsu bác ái, được Đức Thánh Cha John Paul thứ hai tôn phong hiển thánh ngày 1 tháng 10 năm thánh 2000. Trong số 6.500 gia đình trong giáo xứ, với khoảng 20.000 dân cư, phần lớn là các đôi vợ chồng trẻ với con cái còn nhỏ, và họ sống trong các nhà bình dân. Có 200 em học giáo lý thường xuyên trong giáo xứ. Ngoài ra, trung tâm Caritas của giáo xứ có 20 người thiện nguyện. Họ thường phân phát các thùng thực phẩm cho hơn 200 gia đình nghèo với tổng cộng 600 người. Tỷ lệ dân nghèo ở đây khá cao và nhiều người không có công ăn việc làm.
Kiev, trong hai ngày 14 và 15 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Claudio Guccerotti, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, đã đến viếng thăm dân chúng tại thành phố Adiyivka và các khu vực phụ cận ở miền Donetsk, mạn đông Ukraine, để viếng thăm và ủy lạo các nạn nhân chiến tranh. Trong những ngày trước đây, tại Adiyivka, thành phố có 25.000 dân cư, đã xảy ra các cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Ukraine và phiến quân phò Nga đòi ly khai. Cùng đi với Đức Sứ Thần Tòa Thánh có Đức Cha John Sobilo, Chủ tịch ủy ban tên là Sáng kiến của Đức Giáo Hoàng giúp Ukraine. Cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Guzerotti nhắm bày tỏ tình liên đới trong tinh thần cầu nguyện và mang phép lành của Đức Thánh Cha Francisco cho dân chúng địa phương đã chịu đau khổ rất nhiều, thiếu điện, nước và sưởi, mặc dù trời lạnh âm 20 độ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Sứ Thần Tòa Thánh gặp gỡ những người di tản và tạm trú ở nhà thương trung ương Avdiivka, các giáo chức của các trường học bị tàn phá và chính quyền địa phương. Ngoài ra, Ngài cũng viếng thăm một trung tâm nâng đỡ tâm lý và phục hồi cho các trẻ em. Cùng với Ủy ban Sáng kiến Đức Giáo Hoàng giúp Ukraine, Đức Sứ Thần Tòa Thánh ký một hiệp định thi hành dự án cứu trợ khẩn cấp và Đức Thánh Cha Francisco hỗ trợ dự án này với 200.000 euro, nhắm trợ giúp 1.000 trẻ em và 300 người lớn bị thương tổn vì các cuộc tấn công gần đây ở vùng này.
Guam, Đức Hồng Y Raymond Burke, nguyên chủ tịch tối cao pháp viện của tòa thánh, đã đến đảo Guam hôm 15 tháng 2 vừa qua để chủ tọa các phiên tòa xét xử Đức Cha Anthony Apurong, tổng giám mục Agana ở đảo Guam, thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Đức Cha Apurong, 72 tuổi, thuộc dòng Cappuccino, bị ba người cáo buộc là đã lạm dụng tính dục của họ cách đây hơn 40 năm, khi họ còn là những cậu bé giúp lễ. Người thứ tư đã qua đời, và mẹ của ông cũng đưa ra lời cáo buộc như vậy. Đức Tổng giám mục Apurong từ chối không từ chức Tổng giám mục Agana, và Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Michael Bean, nguyên là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Detroit, làm Tổng giám mục phó với toàn quyền tại giáo phận Agana, bao trùm toàn lãnh thổ đảo Guam. Phòng báo chí tòa thánh xác nhận Đức Hồng Y Burke được cử làm chánh án. Cùng được bổ nhiệm làm thẩm phán trong vụ này, còn có 4 giám mục khác. Các vị xét xử Đức Tổng giám mục Apurong ở cấp thứ nhất và Bộ Giáo lý Đức Tin sẽ xét xử ở cấp thứ hai. Đức Hồng Y Burke, nguyên là thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận St. Louis, Hoa Kỳ, rồi được bổ làm Chủ tịch tối cao pháp viện của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên chuyển Ngài làm người bảo trợ Hội Hiệp sĩ Manta.
Lahore, các tổng giám mục Pakistan kêu gọi chính phủ thi hành cấp thời kế hoạch toàn quốc chống khủng bố và coi đây là một ưu tiên tuyệt đối nếu muốn loại trừ nạn khủng bố và cực đoan tại nước này. Các giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây ngay sau vụ khủng bố hôm 13 tháng 2 vừa qua trước Nghị viện bang Punjab ở thành phố Lahore, trong khi diễn ra một cuộc biểu tình phản đối của các công nhân viên ngành dược khoa. Một kẻ khủng bố tự sát đã cho bom mang trong người nổ tung và làm cho 13 người chết, hơn 100 người bị thương, trong đó có 20 người bị thương nặng. Thông cáo của Ủy ban Công lý Hòa bình của các giám mục Pakistan khẳng định rằng, một lần nữa, chúng ta bị những lực lượng cực đoan tấn công tàn bạo. Đời sống bấp bênh tại Pakistan ngày càng tỏ tường. Chúng tôi cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban cho đất nước được ơn khôn ngoan, có tinh thần bao dung và hòa bình. Xin Chúa ban cho các gia đình nạn nhân được can đảm chịu đựng sự mất mát những người thân yêu và cho những người bị thương sớm được bình phục. Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng, việc giết hại những người biểu tình vô tội và các nhân viên an ninh là điều không thể chấp nhận được. Trong khi chúng tôi chia buồn với các gia đình nạn nhân, chúng tôi mời gọi chính quyền giao nạp những kẻ có tội cho công lý và đương đầu với những nguyên nhân sâu xa của tình trạng bất bao dung này, tăng cường các biện pháp bảo vệ mọi công dân. Thực tế là mặc dù có sự bạo động, chính phủ vẫn không bảo vệ được cho các công dân và các nhân viên cảnh sát của mình. Vì thế, chúng tôi thỉnh cầu hãy thi hành ngay kế hoạch toàn quốc chống khủng bố và trang bị thích hợp cho các nhân viên công lực.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về một vài nét về công trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Chín Hồng Y Cố Vấn của Đức Thánh Cha, quên gọi là C9, đã nhóm khóa họp thứ 18 tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha trong phần lớn khóa họp. Mục đích là để giúp Ngài tiếp tục tiến hành việc cải tổ giáo triều Roma được khởi sự cách đây gần 4 năm. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong khóa họp, các Hồng Y đã tiếp tục thảo luận về Bộ Truyền giáo và Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, Hội đồng Đối thoại Liên tôn. Tiếp đến, các vị bắt đầu cứu xét về 3 tòa án của Tòa Thánh là Tòa Ân Giải Tối Cao Pháp Viện và sau cùng là Tòa Thượng Thẩm Rota. Ngoài ra, các vị cũng bàn về thủ tục chọn các ứng viên giám mục. Việc cải tổ giáo triều Roma là một trong những điều mà Hồng Y đoàn trong những ngày họp trước mật nghị bầu giáo hoàng hồi tháng 3 năm 2013 đã thỉnh cầu vị giáo hoàng tương lai, và Đức Thánh Cha Francisco đã quyết liệt thi hành trong thời gian qua. Không phải là tình cờ mà trong diễn văn trước Hồng Y đoàn và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh ngày 22 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã liệt kê chi tiết những giai đoạn và biện pháp cải tổ đã tiến hành. Tuy nhiên, theo ký giả Andrea Gagliarducci, trong một bài phổ biến trên mạng mondayvatican.com hôm 13 tháng 2 vừa qua, tiến trình cải tổ giáo triều còn đòi thời gian vì ba lý do chính. Trước tiên, việc duyệt lại tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, ban hành hồi cuối tháng 6 năm 1988, điều hành vai trò và chức năng của giáo triều Roma, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2018, tức là 30 năm sau tông hiến mục tử nhân lành. Thứ hai, một số biện pháp cải tổ đã được điều chỉnh lại, và chính Đức Thánh Cha Francisco dường như cũng áp dụng một sự thay đổi nhịp bước, đi từ quan niệm sử dụng các cố vấn và chuyên gia bên ngoài, tiến tới việc sử dụng chính các chuyên gia từ bên trong Vatican. Thứ ba, cuộc cải tổ đích thực mà Đức Giáo Hoàng thực hiện là cải tổ các đức tính và nhân cách mà giám mục phải có, và cả trong việc cải tổ giáo triều Roma, Ngài cũng muốn nhấn mạnh trước tiên đến khía cạnh hoán cải. Hoán cải, theo Đức Thánh Cha Francisco, là điều đối nghịch với từ corruption, và từ này không được Ngài hiểu theo nghĩa thông thường là tham nhũng, hối lộ, tham ô. Để hiểu những thuật ngữ Đức Thánh Cha Francisco sử dụng, và chính triều đại giáo hoàng hiện nay, theo các chuyên gia, cần phải để ý đến cuộc sống, hoạt động và bối cảnh xã hội của Ngài ở Argentina và cả gốc gác linh đạo của dòng tên của Ngài nữa.
Chính cha Antonio Spadaro, dòng tên, chủ nhiệm bán Nguyệt San La Civita Cattolica, văn minh công giáo, đã giải thích điều đó sau khi Đức Giáo Hoàng đắc cử và cha bình luận về hai văn bản của Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio với tác phẩm của Thánh Ignacio Loyola, Thánh Tổ dòng tên về sự hoán cải. Theo cha Spadaro, khi Đức Giáo Hoàng Francisco nói về sự corruption, tạm dịch là sự hư hỏng, Ngài không nghĩ về hiện tượng xã hội chính trị, nhưng nói đến một cái gì sâu xa hơn. Đúng hơn, Ngài nghĩ đến một thái độ của con người chối bỏ sự thật để cho những điều phù du, nhỏ nhặt, lướt thắng sự nghiêm túc về tinh thần. Và quả thực các văn bản của Đức Hồng Y Bergoglio đầy những điều rút từ linh thao của Thánh Ignacio. Đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, ý nghĩa sự cải tổ chân thực là một sự hoán cải tâm hồn. Trong nỗ lực cải tổ như thế, cơ cấu chỉ là điều phụ thuộc. Vì thế công việc của Hội đồng Chính Hồng Y Cố Vấn có vẻ bế tắc và có vẻ là ngoài lề cuộc cải tổ, vì chính Đức Giáo Hoàng Francisco vượt lên trên hội đồng ấy trong việc đưa ra những quyết định quan trọng nhất. Thực tế cho đến nay, đâu là những quyết định cụ thể trong chương trình cải tổ giáo triều Roma do Đức Thánh Cha thực hiện. Hồi mùa hè năm ngoái, năm 2016, thêm hai khâu cải tổ được thi hành, đó là thành lập Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống vào ngày 17 tháng 8 năm 2016 và Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện vào ngày 31 tháng 8 năm 2016. Trước đó, Đức Thánh Cha đã thành lập Bộ Kinh tế hồi tháng 2 năm 2014 và Bộ Truyền thông hồi tháng 6 năm 2015. Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện lãnh nhận trách nhiệm của bốn hội đồng tòa thánh là Hội đồng Công lý và Hòa bình, Hội đồng Co Unum Đồng Tâm, Hội đồng Mục vụ Di dân và Hội đồng Mục vụ Y tế. Tất cả bốn hội đồng được đặt dưới quyền Đức Hồng Y Peter Tucson người Ghana. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống bao gồm thẩm quyền của hai hội đồng tòa thánh về giáo dân và gia đình, cộng thêm với Hàn Lâm Viện tòa thánh về sự sống. Việc thành lập này đáp ứng nhu cầu đặt giáo dân lên hàng đầu của các bộ, đồng hàng với các thừa tác viên có thánh chức và tu sĩ. Tổng trưởng bộ tân lập này là Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland. Trong một thời gian ngắn, Bộ Truyền thông thi hành một công tác phức tạp là phối hợp nhiều cơ quan khác nhau của Vatican, với tổng cộng khoảng 700 nhân viên. Đó là Trung tâm Truyền hình Vatican, Nhà xuất bản Vatican, Báo Quan sát viên Roma, Hội đồng Tòa thánh Truyền thông Xã hội, Đài phát thanh Vatican, Phòng báo chí Tòa thánh, Dịch vụ nhiếp ảnh và Internet, sau cùng là Nhà in Vatican. Hiện nay Đài phát thanh Vatican không còn hiện hữu như một thực thể độc lập. Việc sử dụng sóng trung bình và siêu tần số FM bị hủy bỏ hoặc thay đổi, và việc phát các chương trình bằng sóng ngắn về các vùng xa xăm như Á Châu, Úc Châu, Phi Châu và Mỹ Châu bị hủy bỏ trước năm 2019. Ngoài ra, một cổng thông tin điện tử lớn, bao gồm Trung tâm Truyền hình Vatican và Đài Vatican, sẽ bắt đầu hoạt động, dự kiến vào dịp lễ Phục sinh ngày 16 tháng 4 tới đây. Cổng này sẽ là một trung tâm lớn, tập trung, có ban biên tập trung ương và sẽ giảm bớt những hoạt động riêng tùy thuộc mỗi ban hoặc các biên tập viên như hiện nay.
Còn Bộ Kinh tế được thành lập nguyên thủy vào ngày 18 tháng 7 năm 2013, tức là chỉ 4 tháng sau khi Đức Francisco được bầu làm giáo hoàng. Ở chóp đỉnh của bộ này có Hội đồng Kinh tế gồm 15 người, trong đó có 8 hồng y và giám mục, 7 người còn lại là giáo dân chuyên gia. Bộ được Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y George Pell, người Úc, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Sydney, làm bộ trưởng, đồng thời Ngài cũng là Tổng Thanh tra Kinh tế. Nhưng rồi, nhiều điều trong cơ cấu mới đã được điều chỉnh lại, kể cả các cơ cấu sơ khởi dành cho Đức Hồng Y quyền giám sát mọi hoạt động kinh tế và tài chính, đồng thời quản lý tiền bạc. Quy chế này sau đó được thay đổi với một tự sắc kế tiếp của Đức Thánh Cha, vì một người không thể vừa là trọng tài vừa là cầu thủ. Ngoài ra, trong cuộc cải tổ kinh tế của Vatican, dường như có một sự nhận thức không đúng về tình hình, khiến Đức Hồng Y Pell bước một bước sai, tức là tuyên bố có những tài khoản bí mật từ trước đến nay không được các cơ quan kinh tế và tài chính của Vatican công bố. Trong thực tế, đó không phải là nguồn tài chính để ghi trong ngân sách bình thường, nhưng là những quỹ đen hoàn toàn tùy thuộc sự sử dụng của Đức Thánh Cha mà không cần phải báo cáo cho cơ quan nào. Một điểm khác đã được điều chỉnh trong việc cải tổ kinh tế tài chính của Vatican và sự can dự liên tục và tốn phí của các hãng quốc tế để kiểm soát các cơ cấu, hoạt động kinh tế và tài chính của Vatican. Đó là điều không thích hợp với sự phức tạp của Vatican. Ngoài ra, có những số tiền lương và chi phí quá cao phải trả cho các cộng tác viên bên ngoài như thế. Vì vậy, hơn một năm sau khi được thành lập, ngày 22 tháng 2 năm 2015, quy chế của Bộ Kinh tế đã phải điều chỉnh lại, và ngày 9 tháng 7 năm 2016, Đức Thánh Cha ban hành tự sắc của cải trần thế, quy định sự tách biệt thêm giữa phân bộ giám sát và phân bộ quản trị tài sản. Một cuộc cải tổ nhỏ trong Viện Giáo vụ, cũng gọi là Ngân hàng Vatican, được khởi sự đồng thời. Với phúc trình năm 2013 của tổ chức Manival, người ta có thể nói Ngân hàng Vatican hoạt động theo các tiêu chuẩn minh bạch cao hơn mức độ đòi hỏi và việc thanh lọc các tài khoản đã khởi sự. Dầu vậy, theo đề nghị của Đức Thánh Cha Francisco, ngân hàng này còn duyệt xét lần nữa các tài khoản và thuê một công ty bên ngoài thực hiện, trong khi quyết tâm thi hành sự minh bạch được chu toàn bằng sự công bố hàng năm kết toán chi thu.
Về đường hướng cải tổ giáo triều Roma, người ta nhận thấy rằng chính Đức Thánh Cha đưa ra các quyết định và giáo triều tìm cách thích ứng với tinh thần của Ngài. Chẳng hạn, Đức Giáo Hoàng không muốn các văn kiện được soạn ra chỉ để đặt trên các kệ sách, nên các cơ quan trung ương tòa thánh không còn soạn nhiều các văn kiện nữa. Và có một lý do khác nữa tại sao Đức Thánh Cha muốn giảm bớt con số các cơ quan trung ương tòa thánh, đó là vì Ngài muốn tản quyền về địa phương. Các văn kiện của Đức Giáo Hoàng thường trích dẫn các văn kiện của các hội đồng giám mục, và lối tiếp cận của Đức Giáo Hoàng Francisco là ủy thác cho các giám mục nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng đường lối này không phải là không có rủi ro. Ví dụ, cần có sự trung ương tập quyền để xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, lý do vì các giám mục địa phương không trình báo về những vụ lạm dụng ấy. Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên được kêu gọi nghiên cứu và đề nghị những chỉ nam hướng dẫn. Tuy nhiên, con đường phải đi vẫn còn dài. Những văn kiện quan trọng duy nhất do các bộ công bố gần đây thực ra đã được chuẩn bị từ lâu, trước khi Đức Francisco lên làm giáo hoàng. Ví dụ, chỉ nam về việc soạn bài giảng do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích công bố năm 2014, thư Giáo hội trẻ trung của Bộ Giáo lý Đức tin năm 2016, văn kiện Giáo dục hôm nay và ngày mai do Bộ Giáo dục Công giáo công bố và các thư luân lưu của Bộ các dòng tu cho năm đời sống thánh hiến, sau cùng là hiến chế tìm nhan thánh chúa do Đức Giáo hoàng Francisco ký. Phải chăng trước tình trạng đó sẽ có một mùa vận hội mới cho các văn kiện của các giám mục? Điều này chưa thể quả quyết được. Giáo hội cần một vị hướng dẫn và nhìn về Roma để nguyện vọng đó được đáp ứng và để có sự hòa hợp trong giáo hội. Nói chung, cộng đoàn tính của hàng giám mục không bao giờ đặt lại vấn đề đặc tính trung tâm của Roma. Điều dường như đang diễn ra sau các quyết định của Đức Giáo Hoàng là một phong trào chống Roma đã bắt đầu nơi các giáo phận ngoại biên. Phong trào này đặc biệt phát triển tại các nước đã nảy sinh cuộc cải cách của Tin lành, như ở các nước nói tiếng Đức. Hành trình cải tổ giáo triều còn tiếp tục, nhưng phải nhìn nhận rằng, trong gần 4 năm qua, con đường đã đi kể là khá dài và nhanh hơn nhiều so với các cuộc cải tổ giáo triều Roma trước đây.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin nói về Đức tin, tình yêu và sự chia sẻ, một số chìa khóa liên kết các đôi vợ chồng lâu dài.
Đối với ông bà Claude và Yvette Ariton, đôi vợ chồng được tổ chức Hội ngộ hôn nhân quốc tế, đặt tên là Cuộc hôn nhân lâu dài nhất bang Oregon. Chung một đức tin, suy nghĩ cùng nhau, linh hoạt và tranh luận thẳng thắn, nhưng với sự trân trọng nhau, đó là một trong những chìa khóa cho một cuộc hôn nhân vững mạnh. Ông cụ Claude, 95 tuổi, nói, chúng tôi có một cuộc sống tuyệt vời. Còn bà cụ Yvette, 93 tuổi, thì nói thêm, chúng tôi luôn luôn có Chúa ở trên mọi sự, và chúng tôi để người quyết định. Claude sinh ở Los Angeles, trong một gia đình theo Tin Lành Thánh Tẩy, còn Yvette sinh trong một gia đình Công giáo, ở một tỉnh nhỏ của thành phố Winnipeg, bang Manitoba, Canada. Vào năm 1940, cả hai đều theo học tại trường trung học Van Nuys và họ đã gặp nhau ở đó. Sau khi vừa tốt nghiệp trung học, ngày 23 tháng 5 năm 1942, họ đã kết hôn tại nhà thờ Thánh Elizabeth ở Van Nuys, California. Vì Claude sẽ gia nhập hải quân, Claude đã gia nhập giáo hội Công giáo trước khi cưới Yvette, và đức tin đã cung cấp một nền tảng cho cuộc hôn nhân tốt đẹp và lâu dài của họ. Trong suốt thời gian 20 tháng Claude ở trong quân đội, hai vợ chồng chỉ thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua thư từ. Yvette ở nhà với một bé gái, làm những công việc lặt vặt, còn Claude trong quân ngũ gửi về cho gia đình những đồng tiền mà anh có thể dành dụm được. Đời sống gia đình cũng tạm ổn, nhưng không có dư giả lắm. Trước khi cưới nhau, ông bà Claude và Yvette đã đồng ý với nhau về đời sống gia đình. Bà chia sẻ, chúng tôi nói chuyện nhiều về những điều thích và không thích của chúng tôi, về tôn giáo và những điều khác. Để giúp đáp ứng các yêu cầu ngày càng gia tăng của gia đình, Yvette mở một nhà chăm sóc trẻ và sau đó làm việc cho trường học tại địa phương. Còn Claude thì làm người phát thư, dọn vệ sinh trường học vào buổi chiều và làm việc ở một nhà hàng vào các ngày cuối tuần. Ông còn giao báo đến các gia đình vào buổi sáng sớm. Vào các cuối tuần, một người bà con đến chăm sóc các đứa trẻ, còn hai ông bà đi đến các cuộc hẹn, và những năm sau đó, họ có những chuyến du lịch dài hơn. Họ đã đi đến hết các tiểu bang của Hoa Kỳ, cả đến Canada và Bỉ. Trong tất cả những sự việc này, họ luôn luôn giữ liên lạc với người bạn của mình. Bà Yvette chia sẻ, bạn phải nói chuyện với nhau. Nếu ông ta không thích điều đó, ông sẽ nói với tôi. Ngược lại, nếu tôi không thích điều đó, tôi cũng nói với ông ta. Một đôi vợ chồng khác, William và Evelyn Shunter, giáo dân giáo xứ Thánh Venceslau ở Dozier, bang Nebraska, thành hôn đã 70 năm, đã cậy dựa vào đức tin của họ trong thời gian họ phải chia cách vì chiến tranh. Khi con của họ qua đời, khi họ gặp vấn đề về sức khỏe và các thử thách khác, ông bà Shunter kết hôn vào ngày 12 tháng 2 năm 1946 tại nhà thờ Thánh Tâm ở Olean, Nebraska. Nhưng trước đó, William phải đi xa 4 năm, bao gồm 2 năm chiến đấu ở Thái Bình Dương. Bà Evelyn chia sẻ, tôi đã nghĩ là chiến tranh không bao giờ chấm dứt, nhưng chúng tôi tín thác vào Thiên Chúa và tiến bước. Đức tin chính là nguồn sức mạnh cho William. Ông cho biết là ông chỉ bỏ lễ 2 lần khi ông đang trong quân đội, và đó là lý do chính đáng. Những lá thư thường xuyên gửi cho nhau mà bà Evelyn còn cất giữ, cũng nâng đỡ cặp vợ chồng trong suốt thời gian chiến tranh. Bà Evelyn hiểu rằng những người lính thật sự quý những lá thư và luôn thích nghe tin tức từ nhà. Nó có ý nghĩa rất nhiều đối với họ. Sau chiến tranh, William là người phát thư 30 năm trời, trong khi Evelyn, vợ ông, lo chăm sóc các con. Nhiều năm qua, hai ông bà thường là những người tình nguyện viên trong giáo xứ. William phục vụ các thánh lễ trong tuần, còn bà Evelyn đưa mình Thánh Chúa cho các người già ở nhà hưu dưỡng và xướng kinh mân côi mỗi chiều thứ bảy. Như nhiều đôi vợ chồng khác, họ cảm nghiệm được niềm vui và khó khăn của hôn nhân và đời sống gia đình, như thử thách về sức khỏe và cái chết của con trai. Họ thường cầu nguyện với Chúa. Nói về 70 năm hôn phối, ông William chia sẻ, hôn nhân giống như là một bó hoa hồng tươi đẹp, những bông hoa đẹp nhưng có gai. Bạn chỉ cần để ý và cùng nhau làm việc. Bà Evelyn nói thêm, luôn luôn có những vấn đề trong đời sống và chúng ta có nhiều điều mà mình không chờ đợi. Mình chỉ việc chấp nhận nó và luôn cầu nguyện.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh trình bày về Thánh Vịnh 75, Chúa là thẩm phán hạ nhục phường gian ác và nâng cao người công chính.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 75 được lồng khung trong hành động tạ ơn công cộng ở phần mở đầu và tạ ơn cá nhân trong phần kết. Qua sấm ngôn của Thiên Chúa, các câu 3-4, và lời đe dọa ngôn sứ, các câu từ 5-9, Thánh Vịnh muốn khẳng định một cách long trọng sự phán xử ngay thẳng của Thiên Chúa. Câu 3, qua đó Ngài sẽ hủy hoại tất cả cái kiêu căng ngạo mạn của những kẻ gian ác và nâng cao quyền thế của các người công chính, câu 11. Chắc hẳn khẳng định trang trọng này đã nảy sinh từ một lời than van trước đó của cộng đoàn với Thiên Chúa liên quan tới chiến thắng bề ngoài của các kẻ gian ác, là đề tài đã được khai triển trong Thánh Vịnh 73. Văn thể có thể được coi như Thánh Vịnh Sion vì bài kiểu diễn tả và đề tài đặc thù của nó, giống như các Thánh Vịnh 46, 48 và 76. Nhưng nó cũng được xếp vào nhóm các Thánh Vịnh vương quyền của Gia-vê vì có đề tài chính là Thiên Chúa, thẩm phán, như hai Thánh Vịnh 97, 98. Tuy nhiên trong hình thái nó có thể văn hỗn hợp, tạ ơn công cộng và cá nhân, sấm ngôn và lời cảnh cáo ngôn sứ. Thánh Vịnh gồm phần nhập đề câu 2, sấm ngôn các câu 3 và 4, lời cảnh cáo các câu từ 5-9 và phần kết luận hai câu 10 và 11. Giống như Thánh Vịnh 73, Thánh Vịnh 75 mở đầu với lời tạ ơn và đưa chúng ta đến với thời điểm trong đó những người khẩn cầu danh Gia-vê, nghĩa là cộng đoàn trung thành của dân Israel, nâng lên Thiên Chúa hành động tạ ơn trong đền thờ vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho họ và vì Ngài đã phán xử công minh và đánh phạt phường gian ác. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài và cầu khẩn thánh danh, kỳ công Ngài chúng con xin kể lại. Thông thường trong các thánh vịnh tạ ơn, câu mở đầu này là lời mời gọi cộng đoàn tín hữu tạ ơn Gia-vê. Chẳng hạn tác giả thánh vịnh 106 kêu lên, Hallelujah, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tác giả thánh vịnh 118 cũng mời gọi, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Những kẻ kêu cầu Gia-vê, việc kêu cầu danh Thiên Chúa thường đi kèm bởi việc kể ra các kỳ công của Ngài, như viết trong Thánh Vịnh 105. Hallelujah, hãy tạ ơn Gia-vê, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân, hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người. Hai câu 3 và 4 của Thánh Vịnh 75 là một lời sấm bảo đảm an ninh cho cộng đoàn khỏi mọi đảo lộn vũ trụ. Vì Thiên Chúa sẽ phán quyết thẳng ngay vào thời đã định, như trong chương trình của Ngài. Chúa phán, vào thời ta ấn định, ta sẽ xử công minh, mặt đất cùng toàn thể dân cư, dù rung chuyển, chính ta đã làm cho cột trụ nó vững rồi. Một tận, Moed, trong nghĩa thời gian, ám chỉ thời gian đã được thỏa thuận với một giao ước. Trong bối cảnh cứu độ, nó miêu tả thời điểm Thiên Chúa thành toàn các lời hứa của Ngài, như ngôn sứ Habakkuk viết trong chương 2. Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định, nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu. Đó cũng là ý nghĩa cứu độ như tác giả Thánh Vịnh 102 viết, chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Sion, vì nay đã đến thời thi ân giáng phúc. Trong đó ta sẽ xét xử công minh, dịch sát chữ là ta sẽ xét xử sự ngay thẳng. Sự phán xử công minh của Thiên Chúa là điều được dân Israel chờ đợi, như viết trong Thánh Vịnh 9. Về phần Chúa, Chúa ngự trị ngàn đời, Người lập tòa xét xử, Người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực. Cũng như việc cai trị thẳng ngay từ phía các người quyền thế của trần gian này. Tác giả Thánh Vịnh 58 hỏi họ như sau, hỡi những kẻ quyền thế, có thực các ngươi phán quyết công minh, xét xử người ta theo đường chính trực? Sự phán xử của Thiên Chúa có thể được hiểu trên bình diện lịch sử, nghĩa là trong nghĩa một can thiệp của Ngài để bênh vực dân Ngài chống lại các kẻ áp bức họ. Nhưng việc thiếu vắng nhấn mạnh trên các thù địch bên ngoài và việc nhấn mạnh trên khía cạnh luân lý của tình hình đang được than van trong Thánh Vịnh, hướng chúng ta tới chỗ giải thích sự phán xử của Thiên Chúa được nhấn mạnh ở đây, nếu không trong kiểu triệt để, thì là trong chìa khóa của chiều kích luân lý cánh chung nhiều hơn. Đất có chuyển rung với tất cả dân cư của nó, có thể có một nghĩa đơn thuần trong chiều kích vũ trụ, quy chiếu các vụ động đất như trong Thánh Vịnh 46. Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta, người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo, nên giàu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu, giàu cho sóng biển ầm ầm sôi sục, núi đồi có lảo đảo khi thủy triều dâng, ta cũng chẳng sợ gì. Chính Chúa Tể Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. Ông Gióp cũng tả quyền năng của Thiên Chúa như sau. Người chuyển núi rời non mà chúng không hay, người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ, người làm rung chuyển móng nền cõi đất và cột trụ của nó phải lung lay. Tuy nhiên, việc sử dụng rộng rãi các yếu tố vũ trụ quan trong ngôn ngữ miêu tả sự tỏ hiện vinh quang của Thiên Chúa, cũng như trong ngôn ngữ ngôn sứ Khải Huyền cho phép chúng ta trông thấy trong phần hai này của lời sấm một ý nghĩa cứu độ có tính cách luân lý cánh chung, hòa hợp với ý nghĩa chung của Thánh Vịnh. Các câu từ 5 tới 9 của Thánh Vịnh 75 là lời cảnh cáo ngôn sứ chống lại những kẻ huênh hoang khoác lác và gian ác, nêu bật các hậu quả luân lý việc phán xử của Thiên Chúa, đồng thời cho thấy thực tại của nó đang đổ ập xuống, tràn đầy cơn thịnh nộ tai hại của nó đối với tất cả những kẻ gian ác trên trần gian này. Chớ dương cao mào, dịch sát chữ là chớ dương cao sừng. Cái sừng trong ngôn ngữ kinh thánh biểu tượng cho quyền lực hay sự kiêu căng của con người. Chống lại đấng trên cao, Lamerom trong tiếng Do Thái có nghĩa là hướng lên cao. Trong đó từ Marom song song với từ đá tảng của vế thứ hai câu 6 là một tính từ cổ xưa của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 73 nhắc tới sự kiện những kẻ huênh hoang khoác lác nguyền rủa Thiên Chúa như sau. Chúng chế giễu buông lời thâm độc, lại kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người, miệng chẳng từ xúc phạm trời cao, lưỡi tự do tung hoành cõi đất, nên dân ta hướng về chúng cả, lời chúng thốt ra hăm hở nuốt vào, chúng bảo Chúa Trời đâu có biết, đấng tối cao nào hiểu chuyện chi. Chúa hạ bệ người này cất nhắc kẻ kia, việc phán xử hay cai trị của Thiên Chúa đối với loài người được nhìn trong hai khía cạnh đối nghịch nhau. Khía cạnh tiêu cực của việc trừng phạt các kẻ gian ác bị hạ bệ, và khía cạnh tích cực là cất nhắc lên cao kẻ khiêm nhường. Thái độ này của Thiên Chúa sẽ được diễn tả rõ ràng hơn trong câu kết Thánh Vịnh. Lời cầu nguyện của bà Anna mẹ ngôn sứ Samuel cũng rất giống văn bản ở đây, hầu như theo lược đồ của hai cực đối nghịch nhau. Sau khi tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa, bà nói: Các ngươi chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc, miệng những thốt ra điều ngạo mạn, vì Chúa là Thiên Chúa quán thông, mọi hành vi chính người xét xử. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp người cũng nhắc lên cao, kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân cho, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Vì nền móng địa cầu là của Chúa, người đặt cả hoàn vũ lên trên, Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù, vì con người đâu phải mạnh mà thắng. Thánh thi Magnificat của Đức Maria chắc hẳn cũng đã lấy hứng từ đây. Này đây trong tay Gia-vê có một chén, lời cảnh cáo kết thúc với một thị kiến có màu sắc khải huyền, trong đó sự phán xử của Thiên Chúa được giới thiệu với hình ảnh chén thịnh nộ. Hình ảnh rượu Chúa đã đổ vào chén diễn tả giai đoạn thực hiện việc phán xử gần kề. Hình ảnh kép, chén và rượu rất thường gặp trong nền văn chương ngôn sứ và ám chỉ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chống lại dân Ngài, nhất là nơi ngôn sứ Jeremia chống lại các quốc gia tôn thờ thần giả. Trong chương 23, ngôn sứ Ezekiel tố cáo tội tôn thờ thần ngoại của hai chị em là hai vương quốc miền Bắc và miền Nam, và báo cho biết cả hai phải uống chén thịnh nộ của Thiên Chúa như sau. Ngươi đi theo đường lối của chị ngươi, ta cũng sẽ trao chén của nó vào tay ngươi. Gia-vê là Chúa phán thế này, ngươi sẽ uống chén của chị ngươi, chén ấy vừa sâu lại vừa rộng. Ngươi nên trò cười, thành đề tài nhạo báng, vì chén ấy chứa được quá nhiều. Ngôn sứ Jeremia báo trước hình phạt dân Ammon như sau. Quả vậy Gia-vê phán thế này, ai không chấp nhận án phạt là uống chén ấy, sẽ cứ phải uống, Phần ngươi chẳng lẽ ngươi lại thoát khỏi hình phạt? Ngươi không thoát khỏi hình phạt đâu, ngươi sẽ phải uống. Thiên Chúa cũng dùng Babylonia như chén thịnh nộ đánh phạt các dân nước. Babylon là chén vàng trong tay Giave, nó làm cho toàn cõi đất phải say sưa, các dân tộc đã uống rượu của nó, vì thế mà hóa ra rồ dại. Trong chương 25, ngôn sứ miêu tả chén lôi đình của Thiên Chúa đánh phạt các dân nước như sau. Thật vậy, Giave Thiên Chúa Israel phán với tôi như sau, ngươi hãy cầm lấy từ tay ta chén rượu, tức là cơn lôi đình, và ngươi hãy bắt mọi dân tộc mà ta sai ngươi đến phải uống chén ấy. Chúng sẽ uống vào, sẽ lảo đảo và hóa ra điên dại, vì lưỡi gươm mà chính ta sẽ gửi cho chúng. Chương 16 sách Khải Huyền cũng nhắc tới 6 chén lôi đình của Thiên Chúa đánh phạt trần gian tội lỗi. Hai câu 10 và 11 kết thúc Thánh Vịnh 75 với lời hứa của Thánh Thi tạ ơn và tái khẳng định niềm tin của cộng đoàn vào thực tại và sự hữu hiệu của việc phán xử công thẳng của Thiên Chúa. Ở đây cũng như ở nơi khác, trong lời cầu cộng đoàn cá nhân, tác giả đại diện cho tất cả mọi người. Phần tôi đây sẽ hoan hỷ muôn đời và đàn ca kính Chúa nhà Gia-cóp, tôi sẽ đập tan uy quyền kẻ dữ, còn uy thế người lành sẽ được nâng cao.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.